Hệ thống thiên tài vô song. Chương 8, bá đạo mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Nhóm, TTTV, nguồn, 21, nam tử đầu chọc vỗ mạnh một cái lên bàn trước mặt Tiếu Lạc. Một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Tiếu Lạc. Tiểu tử, cũng bởi vì ngươi quản việc không đâu. Tất cả 20 cái cây dụng tiền của lão tử đều sung công. Được cảnh sát cứu ra đó mà. Kèm theo đó là có 5 tên huynh đệ cũng đi theo. Bị bắt, ngươi nói món nợ này nên tính thế nào? Con mắt hung thần ác sát chứa đầy thù hận. Nói tới cây dụng tiền, tất nhiên là chỉ những tiểu hài tử bị hắn mua được. Đánh gãy chân, bỏ trên đường cái đi ăn xin. Bởi vì một bé gái trốn thoát, hang ổ của bọn họ bị bông hoa chính nghĩa cổ sĩ quan mang đội một ổ bắt hết. Món nợ này, tự nhiên là tính đến tới trên người Tiếu Lạc. Tiếu Lạc ngẩng đầu lên, lãnh đạm liếc nam tử đầu chọc một chút. Có chuyện gì chờ ta ăn xong tô mì rồi nói. Hiện tại xin ngươi đi xa một chút, bởi vì nhìn khuôn mặt của ngươi, ta ăn không vào. Nói xong, vùi đầu tiếp tục ăn mì. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bầu không khí vì nó mà ngưng lại. Tất cả mười mấy nam tử đều sững sờ. Không thể tin được, tên trước mắt đang đối mặt bọn họ mà còn có thể chấn định như thế. Lẽ nào đầu bị nước vào rồi hả? Ở xa, người đàn ông mang giày tây cũng ngạc nhiên một trận. Sau đó liền lại thoải mái nở nụ cười nói. Giỏi à, bình tĩnh thong dong như vậy. Hoặc là thật sự có bản lãnh. Chỉ đầu của chính mình, hoặc là chỗ này có vấn đề. Ông chủ, vì an nguy của ngươi, chúng ta vẫn lên rời khỏi nơi đây. Bảo tiêu bên trái đề nghị, người đàn ông trung niên khoát tay áo một cái. Không cần, mục tiêu của bọn họ là người trẻ tuổi kia, sẽ không đem để ý tới bộ xương già này đâu. Hắn cười tủm tỉm nhìn Tiếu Lạc vùi đầu ăn mì, chợt nhớ tới năm đó hắn đến Giang Thành dốc sức làm việc. Khi đó hắn còn rất trẻ, thời điểm đói bụng cũng thường xuyên đến quán nhỏ rìa đường ăn đồ ăn. Thậm chí có một lần, hắn cũng bị mấy chục kẻ đòi nợ cầm dao bầu đe dọa. Trong lòng nhất thời hiện lên một chút thưởng thức, ngón tay nhàng gõ lên mặt bàn. Đúng là người nho nhã lịch sự, khí khái, là một người trẻ tuổi đáng thưởng thức. Nếu như vậy mà bỏ mình, thực sự có chút đáng tiếc, nghiêng đầu. Dặn dò bảo tiêu bên phải, lạnh hữu, xem tình huống mà ra tay, giúp người trẻ tuổi này một chút. Vâng, ông chủ, bảo tiêu cung kính trả lời. Lúc này, nam tử đầu chọc đã phục hồi tinh thần lại. Lúc này giận tím mặt, mẹ mày, đem mặt bàn trước Tiếu Lạc đá bay. Chút mì còn lại bay xuống đất, cái chén cũng bể nát. Nam tử đầu chọc nâng chân đạp ba cái vào đám sợi mì vừa rơi xuống. Đem chúng đạp nát bét, khuôn mặt giận dữ hét lên. Ăn a, tiếp tục ăn a, ngươi không phải muốn ăn sao? Tới đây quỳ xuống, đem đám mì nát giống như cướp trên đất này nuốt hết cho lão tử. Nước canh cũng không được lãng phí. Liếm cho khô, không liếm khô lão tử liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Chợt đẩy vai Tiếu Lạc một cái. Mẹ kiếp, còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn huynh đệ lão tử tới hỗ trợ. Tiếu Lạc nhìn chút mì rơi đầy đất, biểu cảm trên mặt cực kỳ khó chịu. Hắn ném đôi đũa trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén, như hổ như báo, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử đầu chọc. Hí, tất cả mọi người lúc này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể không nhịn được dùng mình một cái, bỗng nhiên bọn họ cảm giác xuất hiện ảo giác, khi Tiểu Lạc đứng lên. Là một tên đao phủ tàn nhẫn tay nhuộm vô số máu tươi. Nam tử đầu chọc cũng rung mình, đang muốn nói lời tiếp một lời hung ác, không một tiếng động một bàn tay lớn xuất hiện, rồi nhanh như thiểm điện hướng hắn mà tát, năm ngón tay xèo ra như miệng một con rắn săn mồi. Mở cái miệng lớn như chậu máu bóp lấy cái cổ của hắn. Đưa cả người hắn lên. Sức mạnh mạnh mẽ như vậy trong nháy mắt đem khí quản cùng thực quản của hắn đè ép lên nhau. Một cảm giác đau nhức thống khổ cùng nghẹt thở dâng lên đại não. Hắn không nhịn được phát ra một tiếng khàn khàn. Hai tay không ngừng bóp chặt cánh tay đang vững vàng nắm chặt cổ họng mình. Nỗ lực làm cho đối phương buông tay. Thế nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào thì cánh tay kia vẫn không nhúc nhích. giống như là thép đúc gắt cao kẹp trên cổ của hắn. Nói chờ ta đem tô mì ăn xong, làm sao lại không nghe lời? Lông mày Tiếu Lạc nhíu lại, mà tất cả mấy chục tên thủ hạ của nam tử đầu chọc đều há hốc mồm. Làm sao cũng không ngờ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Thực lực Tiếu Lạc biểu hiện ra, thật sự làm tâm thần của bọn họ chấn động. Một tay liền đem lão đại bọn họ nhấc lên. Con mẹ hắn đây còn là con người. Người đàn ông trung niên ở nơi xa há mồm, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Hai tên bảo tiêu bên cạnh hắn càng kinh ngạc hơn. Khó có thể tin tưởng được một gia hỏa lại có thể dùng một tay đem một đại hán nặng tới 150 cân giơ lên. Coi như là bọn họ, cũng không thể làm được. Nam tử dữ tợn không khỏi sợ hãi một trận. Nhanh, cùng tiến lên, nhanh cứu lão đại, lớn tiếng la hét, nhưng tự mình lại đang lui về phía sau. Nhất thời mấy chục người liền phản ứng. Hét lớn giơ dao bầu cùng côn bổng trong tay lên, như thủy triều đánh về phía Tiếu Lạc. Đằng đằng sát khí, Tiếu Lạc cười lạnh một tiếng. Trả lại cho các ngươi. Cầm nam tử đầu chọc trong tay giống như là ném tạ ném về đám người đang xông tới. Nam tử đầu chọc bay ngược về. Tốc độ cực nhanh, như một viên đạn pháo đập về phía thủ hạ của mình. 5-6 người chạy phía trước liền giật mình đưa tay đón lấy lão đại. Vốn muốn đỡ lấy lão đại, nhưng không chờ cánh tay giơ lên, thân thể nam tử đầu chọc liền đánh lên trên người bọn họ. Phốc, miệng phun máu tươi, mấy người giống như là bị quả bowling xông tới va vào chiếc lọ. Bay ra bốn phía, từng cái ngã xuống đất kêu rên thống khổ, hung hăng bạo phát, chấn động toàn trường, mười mấy đại hán, mạnh mẽ đình chỉ tất cả động tác, không dám manh động, chỉ mở to hai mắt, sợ hãi nhìn Tiếu Lạc, ngay ở bọn họ dại ra lúc, ánh mắt Tiếu Lạc lạnh lẽo, không chút do dự đánh ra hai quyền, hoành hoành, hai tên đại hán gần nhất như bị ô tô mạnh mẽ va chạm. Phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, thân thể thể khống chế bay về phía sau, liên tục đụng ngã mấy tên đồng bạn mới dừng lại, muốn giãy dụa bò lên, nhưng cảm giác đau đớn ở xương ngực bộ phát, hai người chống tay bò lên cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi rồi hôn mê. Con mắt người đàn ông trung niên, con người đột nhiên co rút, trên mặt khó có thể che giấu sự khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ thân thủ của Tiếu Lạc sẽ bá đạo. Cường hãn như thế, hắn hai tên bảo tiêu cũng trợn mắt há mồm. Thân thủ bực này, thực lực bực này, thật sự là quá chấn động. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự khó có thể tin. Mẹ kiếp, dùng loạn đao chém chết hắn cho ta. Nam tử đầu chọc bị trọng thương, nhưng còn không đến mức ngất đi, chỉ là ngực nặng nề đau nhức. Cuồng loạn quát, hắn đã sớm nghe nam tử có nét mặt hung dữ nói thân thủ đối phương bất phàm. Nhưng không nghĩ đến sẽ cường đại như thế. Nhưng mạnh biến thái thì có làm sao? Mãnh hổ còn không chịu nổi đàn sói. Lợi hại đến đâu cũng không phải chỉ có một người sao. Mà bọn họ là một đám người đây. Mấy chục đại hán tàn nhẫn nhằm phía Tiếu Lạc lao tới. Tư thế kia, giống như một đám linh cẩu truy kích con nai. Đấu coi ai tàn nhẫn đúng không? Tốt, ngày hôm nay ta để cho các ngươi biết đến bao nhiêu ta hạ gục bao nhiêu. Khóe miệng Tiếu Lạc lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Không lùi mà tiến tới. Chủ động đón đánh, cách chương.